Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh có tựa đề là Kinh Hắc Tỳ Kheo. Trong lần trước chúng ta đã học bài kinh tên là Kinh Tỳ Kheo Thỉnh, tức là nói lên nghĩa là các hành trạng của các vị tỳ kheo mà khó nói và được Ngài Đại Mục Kiền Liên là khuyến thỉnh. Nên nghĩa là chấp nhận để được nghĩa là nghe lời giáo giới của các bạn đồng phạm hạnh để mà sửa đổi lại cái hành vi cũng như cái tư cách của mình. Và những cái bài kinh đó đều nói lên cái hành trạng của cái tăng đoàn ngày xưa. Thì chúng ta cũng biết rằng trong một cái tăng đoàn, một tập thể từ 1.000 tới 2.000 vị tỳ kheo thì cũng sẽ có những người tu hành chứng đạt được nghĩa là A-la-hán, và cũng có những cái vị nữa là tu hành trong cái thời gian còn Phật còn tại thế nhưng mà vẫn rơi vào những cái vai trò của phàm phu và nữa là phạm các cái lỗi lầm, cho nên từ đó mà trong giáo đoàn mới chế ra các cái luật. Như các Phật tử biết rằng suốt trong 12 năm đầu, tức là từ khi Đức Phật bắt đầu nữa là hành đạo và chuyển pháp luân thì chưa có luật. Bắt đầu khi mà tăng đoàn nó đông á, thì từ đó mới đưa ra những cái luật lệ, nữa là từng bước khi nào mà có các vị nữa là tu hành mà phạm những cái giới điều nào hoặc là những cái gì mà nó quan hệ đến phẩm hạnh và cuộc sống thì từ đó tạo ra những cái giới. Và điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng trong một cái tập thể mà cái số lượng người mà càng đông á, thì cái gọi là cái phức tạp nó càng nhiều hơn. Và nếu mà một cái số lượng rất đông thì nó cần có những cái kỷ luật tốt và những cái người nữa là học tập và chấp trì những cái giới luật tốt. Riêng về cái vai trò của đạo Phật mà trong cái cuộc sống mà chấp trì đó thì thường là khuyến thỉnh các Phật tử có một cái tinh thần nữa là giác ngộ, không phải đợi rằng nữa là ai đó phải rầy dạy hoặc là chỉ dạy cho mình. Nếu mà mình có được tư cách giác ngộ thì mình sẽ làm một điều gì sai lầm thì mình tự phát lồ sám hối. Cho nên chúng ta có một tháng hai ngày để mà tự phát lồ sám hối và đồng thời cũng lắng nghe những cái ý kiến, những cái sự chỉ dạy và sự giúp đỡ của các cái vị đồng phạm hạnh của mình, chẳng hạn là những vị tỳ kheo, hoặc là nếu mình có bạn bè hoặc mình có nữa là những cái gọi là thiện hữu tri thức thì chúng ta nữa là được nữa là khuyến khích. Và nếu mà chúng ta được khuyến khích để được thay đổi con người chúng ta thì từ đó chúng ta mới có cơ hội để có thể là tiến bộ và thành tựu được những cái bước nữa là nhảy vọt về tâm linh, tức là sự tu hành. Và xuyên qua những cái bài kinh, hôm nay chúng ta học một bài kinh liên hệ đến cũng các vị tỳ kheo, là những cái vị tỳ kheo khó nói. Những vị tỳ kheo có những cái nữa là cái nghiệp duyên riêng, chẳng hạn như là có nhiều vị nữa là khó dạy bảo, và có những vị tỳ kheo nữa là ít nói mà lại nữa là tánh tình nóng nảy, thì cũng được nữa là được diễn dịch trong các bài kinh là qua những cái vị tỳ kheo đó mà Đức Phật hoặc là các cái vị đại A La Hán sẽ giáo giới và dạy cho cách nào làm cho vị tỳ kheo ấy có thể nữa là cải sửa. Với hai cái phạm trù trên, chúng ta cũng có thể hiểu được rằng nữa là mỗi người ở trong cuộc sống á, chưa có ai có hoàn chỉnh được hết, gọi là nhân vô thập toàn, thì chúng ta phải có cái thời gian sửa chữa. Và khi mà cái thời gian sửa chữa đó, chúng ta có thể thay đổi những hành nghiệp chúng ta để biến nó trở thành tốt đẹp và chúng ta đạt được cái hạnh phúc. Chứ không có ai mà có thể khẳng định rằng đó là mình chỉ mới tu tập hoặc là nó là mình bước vào thế giới này mình trở thành một con người toàn thiện cả. Và vì vậy mà khi các Phật tử có những cái bạn bè đồng phạm hạnh của mình, chẳng hạn như là những bạn bè pháp hữu mình, mỗi người có một cái tánh này tánh kia, chẳng hạn người ta nói khi mình vào chùa thì bá gia bá tánh, người tánh này tánh kia, thì mình cũng đừng có nữa là cố chấp cứ khăng khăng rằng nữa là người ta phải làm cái gì và người ta phải sống theo cái hình thức, cái ý muốn của mình. Và ngược lại, những người nào mà có những cái cá tánh riêng biệt thì khi vào trong một tập thể thì cũng cố gắng lắng nghe và nữa là tiếp thu được những cái sự dạy dỗ của các bậc thầy, của các cái vị đồng phạm hạnh hay là các cái vị thiện hữu tri thức để nó là thay đổi cái nhân cách của mình. Và khi chúng ta thay đổi được nhân cách của mình, đồng nghĩa là chúng ta thay đổi, nghĩa là chuyển hóa được cái nghiệp của chúng ta. Thì trong bài kinh này đó, ngài Đức Phật ngài nói về nữa là một cái vị tỳ kheo, và vị tỳ kheo đó tên là Hắc Tỳ Kheo. Một cái thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ trong Đông Viên giảng đường Lộc Mẫu. Bây giờ Hắc Tỳ Kheo, con của bà Lộc Mẫu, thường ưa tranh cãi đi đến chỗ Phật. Tức là thường hay mà tranh cãi, tức là vị tỳ kheo này là chuyện gì cũng không có nhường nhịn mà hay tranh cãi, cho nên gọi là vị tên là Hắc Tỳ Kheo. Thế Tôn thấy Hắc Tỳ Kheo từ xa đi lại, nhân vì có Hắc Tỳ Kheo nên ngài nói với các vị tỳ kheo rằng, tức là nhân vì có một cái vị mà tỳ kheo mà có cái tánh nóng nảy hay tranh cãi hay biện luận, thì bây giờ vì lý do đó ngài Đức Phật mới bắt đầu nghĩa là nói một thời pháp liên hệ đến cái nghĩa là hai cái phạm trù. Và hai phạm trù này các Phật tử chúng ta cũng có thể học được rằng làm thế nào để đưa đến an lạc, hạnh phúc, khả ái, khả hỷ, và làm thế nào để đưa đến nghĩa là sự nữa là nhất tâm, sự thiền định và chứng đạt niết bàn. Còn nếu mà chúng ta không thực hành thì chúng ta sẽ bị rơi vào ác pháp, ác dục, và cuối cùng sẽ nghĩa là giống như một cái người đứng ngoài ở cái bức tường thành mà không thể vào được cái cửa ải của niết bàn. Đó là cái nội dung của bài kinh. Và khi chúng ta đi vào từng bước thì chúng ta mới thấy rằng nữa là trong kinh Đức Phật dạy rất là tế nhị và có nhiều cái chi tiết, thậm chí nữa là Đức Phật có nhiều cái ví dụ mà rất là lắt léo mà làm các Phật tử có thể nói là nó rõ như ban ngày, nhưng mà đồng thời đó là một trong những cái cách dùng trong cái giáo lý của ngài để các Phật tử có thể nghe và hiểu được rằng nó không có đơn giản như chúng ta nữa là hiểu được rằng theo một lời kinh Đức Phật nói rằng ở thế gian này rất rối thay là loài người. Đức Phật nói rằng con người là nó rất rối lắm. Và cái phức tạp, cái rắc rối con người là không có thể nghĩa là dùng một cái ngôn ngữ nào mà có thể nghĩa là biện biệt được hết. Ngài nói rằng đơn giản thay là loài thú, tức là giống như con ngựa, con trâu, con bò, nó như vậy đó. Nó không có những cái rắc rối, không có những cái phức tạp, không có những cái gọi là phiền não, hay là cái bằng phân biệt tâm, hoặc là chính cái phân biệt tâm và cái cố ý đó, gọi là cái tư tâm sở đó, nó sẽ quyết định đưa chúng ta đến nghĩa là cái hạnh phúc hoặc khổ đau. Thì khi vào bài kinh chúng ta sẽ hiểu điều đó. Bây giờ Đức Phật, cái bước đầu tiên Đức Phật thí dụ, Đức Phật nói rằng hoặc có người thường ưa tranh cãi mà không có khen việc đình chỉ tranh cãi. Tức là thấy người ta tranh cãi, người ta nói qua nói lại, thì mình nữa là thích cái việc tranh cãi đó mà lại không có khen, tức là không có khen ngợi cái việc đình chỉ tranh cãi. Thay vì nữa là nghe người ta nói thì mình chỉ nói một câu thôi, nói rằng thôi đừng có nói thêm vô nữa, thôi đừng có đổ dầu nữa. Và nữa là mình nữa là nghe người ta nói mà mình không góp ý thêm và không làm cho sự kiện nó trở thành nhiều hơn. Thì các vị biết rằng đây là một trong những cái yếu tố là xây dựng một cái tổ chức hay là xây dựng một cái tập thể. Thì vì ngày xưa cái tăng đoàn đó, tức là một lần 1-2 ngàn vị tỳ kheo ở chung một chỗ, cho nên nữa là có những vấn đề mà được Đức Phật chỉ dạy. Ngài nói rằng nếu có người thường ưa tranh cãi, không khen việc đình chỉ tranh cãi, thì đó là pháp không thể ái lạc. Tức là cái pháp này nó không thể ái lạc, tức là không đạt được sự như là ái lạc. Mà có hai con đường để chúng ta đi vào cái cảnh thiền định được an ổn á. Thứ nhất là chúng ta phải nghĩa là từ cái chỗ nghĩa là sơ thiền thì chúng ta phải có ly sanh, nghĩa là ly hỷ sanh lạc. Hoặc là chúng ta phải đạt được nghĩa là cái bằng ly các bất thiện pháp để sanh lạc. Lạc tức là sự hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó ở trong nội giới, tức là bên trong. Khi nào mà chúng ta có an lạc thì chúng ta mới có thiền định được. Còn nếu mà chúng ta đã không có một cuộc sống an lạc, hạnh phúc, an bình, mà cho dù chúng ta có ngồi từ sáng tới chiều thì nói rằng đó là ngồi như khúc gỗ đi nữa, thì mình cũng không đạt được sự nhất tâm. Đó là một cái yếu tố rất là quan trọng để khi mà có dịp và các vị nghe người ta nói những cái pháp thiền này, pháp thiền kia, thì mình cũng muốn tham gia để mình tu thiền, để mình muốn đạt được điều gì. Nhưng mình phải hiểu rằng nếu mình không đạt được cái sự an lạc, tức là cái phần đó là thành tựu thanh tịnh của nội giới đó, thì mình có ngồi nữa là tháng này qua tháng kia, mình cũng không đạt được cảnh giới của nhất tâm. Đây là những cái bài kinh nữa là thuộc về căn bản của Đức Phật nói. Cho nên ngài nói rằng nếu không thể ái lạc, không thể ái hỷ, không thể làm cho ái niệm, không thể làm cho có được sự kính trọng, không thể khiến tu tập, không thể khiến nhiếp trì, nhiếp trì tức là cái bằng nghĩa là gìn giữ, và cái bằng mình gọi là nhiếp tức là cái bằng gì, nghĩa là kiềm chế, gìn giữ và kiềm chế đó. Không thể khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, không thể làm cho chứng đắc niết bàn. Đây là Đức Phật đưa ra một loạt các cái ví dụ mà các vị có thể nghe rằng, nghĩa là kể cả những việc nghĩa là đem đến nghĩa là ái lạc, có thể đem đến ái hỷ, có thể đem đến sự kính trọng, có thể nghĩa là khiến được tu tập, hay là có thể khiến được nhiếp trì, và có thể khiến được nghĩa là xứng đáng là một cái vị sa môn, và có thể nghĩa là khiến được mình được nhất ý là gì, tức là nhất tâm, tức là định đó. Và cuối cùng nếu khi mà chúng ta được nhất ý thì chúng ta có thể chứng đắc được niết bàn. Nhưng mà đằng này nói rằng nếu một cái người mà ưa cái việc tranh cãi, không khen việc đình chỉ tranh cãi đó, thì người đó nghĩa là không thể xuyên qua những quá trình này và không thể chứng đạt được niết bàn. Đó là cái phần thứ nhất. Ở đây Đức Phật gồm có thí dụ, gồm có 6 phần giống như vậy. Chúng ta sẽ không lặp lại những cái lời Đức Phật dạy gần giống vậy, nhưng mà chỉ khác nhau về cái vai trò. Chẳng hạn như cái thí dụ thứ hai này nói rằng nếu có người có ác dục, cái nãy tức là ưa tranh cãi, cái bước thứ hai là nếu có người có ác dục, không khen việc đình chỉ ác dục. Tức là nếu mà người nào khởi lên cái ác dục, có cái sự ham muốn, có sự nghĩa là cái bằng làm khổ đau kẻ khác, bây giờ nghĩa là mình không có khen ngợi cái việc đình chỉ, tức là chấm dứt đó, thì nghĩa là đó là pháp, đó là cái pháp, hay là đó là một cái con đường không thể đưa đến ái lạc, không thể đưa đến ái hỷ, không thể làm cho đạt được ái niệm, và không thể khiến người khác kính trọng, không thể khiến tu tập, và không thể khiến nhiếp trì, không thể khiến xứng đáng là sa môn, không thể khiến được nhất ý, và không thể khiến chứng đắc được niết bàn. Tức là toàn bộ 8 cái ví dụ này Đức Phật đều cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta rơi vào một trong những phạm trù đó thì chúng ta sẽ không xứng đáng được người ta khen ngợi, không xứng đáng làm được sa môn, cũng không xứng đáng đạt được sự nhất tâm, và cuối cùng là chúng ta không thể đạt được niết bàn. Thì chúng ta sẽ đi từng bước. Nhưng mà tại sao mà chúng ta nói điều này và chúng ta học cái phần này nó có liên hệ đến đời sống của một cái tập thể? Tại vì đa phần các vị thấy rằng nữa là trong Phật giáo chúng ta thường nghe một cái từ nữa là vô ngã là niết bàn. Có nghĩa là nếu người nào đạt được sự vô ngã, tức là đoạn từ các cái ngã và ngã sở hữu, tức là sở chấp về mình, thì người đó đạt được niết bàn. Như vậy niết bàn là gì và niết bàn là cảnh giới nào để mà người ta có thể đạt được? Niết bàn nó không phải là một cảnh giới, mà nó là một sự thành tựu tự chứng của thân và tâm của chúng ta. Khi nào mà chúng ta đạt được sự an lạc của nội giới thì lúc đó chúng ta có niết bàn. Cho nên những vị tỳ kheo ngày xưa họ ở Ấn Độ, họ ở trong rừng trong thời của Đức Phật á, nhưng mà họ ở trong một cái thời tiết rất là khắc nghiệt, trong một cái đời sống rất là khổ sở, nhưng mà họ đạt được niết bàn. Thì như vậy để mình thấy rằng niết bàn là gì? Niết bàn không phải là một cảnh giới ở ngoại thân và ở ngoài một cái khung trời nào khác. Chẳng hạn như là mình nói rằng là mình tu hành để mình về thiên đường hay mình đạt được tịnh độ đồ, nhưng mà ngược lại cái từ niết bàn là được định nghĩa là niết chi bất sanh, bàn chi bất diệt, bất sanh bất diệt nãi thị niết bàn. Niết là cái không sanh, bàn là cái không diệt. Cái gì không sanh và không diệt thì cái đó được gọi là niết bàn. Và cái không sanh không diệt đó nó được khởi lên từ ở trong tâm của chúng ta sau khi mà chúng ta đạt được cái sự an lạc của nội giới. Vì vậy cho nên chỗ này người nói rằng nếu mình không có được nhất ý thì không thể đạt được niết bàn, tức là không được nhất tâm. Khi không đạt được nhất tâm thì không thành tựu được niết bàn. Và niết bàn là con đường nghĩa là tất yếu, hay là con đường gọi là lý tưởng duy nhất mà người tu hành có thể đạt được, tức là một sự hạnh phúc. Thì được một cái danh từ định nghĩa mình thấy rằng vô ngã là niết bàn. Như vậy vô ngã là gì? Như vừa rồi có một Phật tử hỏi là nếu mà mình tu hành đạt tới vô ngã là không còn gì chứ. Nếu không còn gì thì mình tu để được để làm gì? Mà nếu mình tu mà đã vô ngã đó thì làm được lợi cái gì cho chúng sanh? Thì chỗ này là một trong những cái từ rất là quan trọng mà cái người học Phật phải lưu ý. Cái từ vô ngã là niết bàn cũng đồng nghĩa cho mình thấy rằng trong thế giới này người ta có khổ đau hay không khổ đau là vì người ta chấp thủ về ngã và chấp thủ về những cái gì thuộc về ngã. Chẳng hạn bây giờ nữa là thân của tôi, danh dự của tôi, nhà của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, cha của tôi, mẹ của tôi và những gì liên hệ về tôi. Nếu người nào rời khỏi những cái sự liên hệ đó, có nghĩa là rời khỏi không nghĩa là bỏ nó, không có cha, không có mẹ, không có vợ, không có chồng, nhà cửa, không có ăn, không có uống. Nhưng mà người nào có những cuộc sống như vậy mà không chấp thủ, không bám chặt vào nó, thì điều đó được gọi là niết bàn. Tức là nếu người nào không rơi vào những cái chấp thủ bám víu đó thì người đó sẽ được hạnh phúc. Hãy bớt được một phần thì hạnh phúc một phần, bớt được hai phần thì hạnh phúc được hai phần, mà bớt hết tất cả những điều đó thì được hạnh phúc toàn diện, gọi là niết bàn toàn diện.